ของท่านได้จริง
นะมะโมภะคะวะโตสัทธัสสะกะมะโมอะนิยะนะมะโมภะคะวะโตสัทธัสสะกะมะโมอะนิยะนะมะโมภะคะวะโตสัทธัสสะกะมะโมอะนิ
ยะChiều nay chúng ta học tiếp về cái phần chi môn cảnh huấn. Thì hôm nay chúng ta tiếp vào cái phần của còn trong cái bài của Tam Tổ Tăng Sáng. Thì trước khi mà chúng ta đi học qua cái phần chính trong cái chánh văn, trong cái kệ tụng của tổ, nó cũng liên quan, thì chúng tôi cũng có ít lời, tuy rằng nó không có, mình dùng cái từ nó không có dính dáng gì trong cái bài này, nhưng mà hôm nay là chúng tôi thấy những cái điểm để chúng tôi nêu lên, để chúng thấy gần đây là cái đại dịch COVID-19 ở bên Ấn Độ chết rất là nhiều, mà kể cả ở Việt Nam mình thì cái dịch bệnh nó lây cũng rất là nhiều, đúng không? Đúng lý ra là cái ngày lễ Phật đản là các thiền viện, các chùa, các tịnh xá làm cái lễ, nhưng mà chúng ta không có làm được do cái dịch bệnh, đúng không? Thì đại chúng nào mà có đủ nhân viên mình coi ở trên mạng thì người ta đưa những cái thông tin ở bên Ấn Độ chết nhiều lắm. Ở đây sở dĩ mà ngày hôm nay chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy là mình may mắn, phải nói là mình dùng cái từ may mắn, mình tạm gọi là dùng cái từ may mắn, nhưng mà thật ra là chúng ta cũng có một cái túc duyên sâu là chúng ta biết Phật pháp. Tại sao mà ngày hôm nay chúng tôi nói như thế? Bởi vì chúng ta đọc qua những cái bộ kinh chẳng hạn như kinh Tứ Thập Nhị Chương thì Đức Phật đã dạy rồi, đúng không? Đức Phật dạy sao? Một hôm tôi thực lại thôi, một hôm Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo mạng người sống trong bao lâu. Thầy tỳ kheo thứ nhất đứng nói: bạch Đức Thế Tôn, mạng người sống 1 năm hoặc là 2 năm. Phật nói: ông chưa thấy đạo. Thầy tỳ kheo thứ hai đứng lên thưa: bạch Đức Thế Tôn, mạng người sống trong 1 bữa ăn. Phật nói: ông cũng chưa thấy đạo. Thầy tỳ kheo thứ ba đứng lên nói: bạch Đức Thế Tôn, mạng người sống trong hơi thở. Phật nói: ông đã thấy đạo. Tại sao mà thầy tỳ kheo thứ nhất đứng lên thưa một là 2 năm mà chưa thấy đạo, 1-2 năm là cũng gần rồi, mà cái tuổi thọ của mình là có khi là 100 năm, có khi là 80 năm, có khi là 60 năm, 40 năm, mà ở đây 1-2 năm thôi. Rồi kế là gì nữa? 1 bữa ăn, phải không? 1 bữa ăn mình ăn xong rồi mình chết mà cũng chưa thấy đạo luôn, mà gì? Mạng mình sống trong hơi thở, thấy không? Cho nên gần đây đại chúng thấy ở bên Ấn Độ họ không cần tiền nữa, phải không? Họ nói luôn họ không cần tiền, mà không cần vàng nữa, không có cần cái gì hết, không cần thứ gì đó. Mình coi mình nó giật mình, kể cả những người giàu có luôn, hỏi họ bây giờ cần cái gì nhất? Cần hơi thở, thấy không? Cần hơi thở đó. Bây giờ mình nói nè, bây giờ mình thấy gần nhất, mình thấy bây giờ đạo Phật là minh chứng luôn, Đức Phật minh chứng cho cái sự vô thường của con người và vạn pháp. Bây giờ hỏi cần cái gì? Bây giờ ông cần cái gì? Cũng cần ăn luôn, cần uống không? Không. Cần mặc không? Không. Cần tiền không? Cần gì? Họ lắc đầu hết. Hỏi cần gì? Cần hơi thở. Mình nó giật mình chứ, thấy không? Cần hơi thở đó. Bây giờ mình cần hơi thở không? Thấy không? Mà đây mà chỉ cần thấy hơi thở là thấy đạo. Cho nên mình được cái túc duyên khi mình biết về con đường này. Tại sao mình chỉ cần thấy được thôi, mạng của mình nó mỏng manh, nó vô thường, nó tạm bợ, là mình thấy đạo. Mà chúng tôi đã duy trì cái phần này bao nhiêu năm? Tức là mình đã duy trì, mình chuẩn bị rồi 30 năm. 30 năm về trước mình thâm hiểu Phật pháp, mình thấy mạng mình sống từng hơi thở, mình phải làm cái gì? Khi mình làm những cái việc, thứ nhất là việc thiện pháp, thứ hai là sự tu tập của mình, tức là mình chuẩn bị, đúng không? Mình chuẩn bị tức là mình thấy được đạo lý rồi mình mới chuẩn bị. Cho nên nó khi nó cận kề cái chết rồi mình không có cái gì mà hối hận. Còn mình chưa thấy mạng mình nó sống trong hơi thở thì thôi, mình thị phi, mình phải quấy, mình hơn thua từng chút một. Mà chỉ cần mình thấy mạng mạch mình trong hơi thở là bao nhiêu cái chuyện buồn phiền của thế nhân mình buông cái một. Còn mình thấy, hỏi chỉ cần mình thấy là mình thấy đạo à, thấy mạng, cái mạng sống của mình á, thấy không? Đó. Rồi kế gì nữa? Kế là sơ tổ Trúc Lâm á, khi ngài thành đạo, ngài xuống núi, ngài đâu có nói gì cao siêu đâu, thấy không? Ngài xuống núi, ngài ghi ở trên cái quách núi á, bài gì? Thân như hơi thở ra vào mũi, đó, đời giống mây trôi đỉnh núi xa, tiếng chim từng chạch vầng trăng sáng, đâu phải tầm thường qua một sơn, thấy không? Ngài đâu có giảng gì cao siêu. Ngài nói sao? Thân mình á như hơi thở ra vào mũi, mà đời của mình nó giống như là mây trôi vậy đó, phải không? Có khi thành con sư tử, có khi thành con chồn, có khi thành lâu đài, đủ hết. Cái cuộc đời của mình á mây nổi mà. À, có khi cái hình hài mình như thế này, có khi mình hình hài mình như thế khác. À, nhưng mà may mắn rằng á, trong cái sự mà cái kiếp người bể dâu á, phải không? Cái kiếp khốn khổ của con người mình á, nó có gì? À, tiếng chim từng chập, phải không? Tiếng chim từng chập, tiếng chim là động, tiếng chim kêu là động mà, phải không? Vầng trăng sáng là tỉnh, nó động tỉnh nó nhất như. Vậy ngày hôm nay tôi nói cái này là chuẩn bị chúng ta học, phải không? À, trong cái thân phận của kiếp người, trong là ngũ ấm phù quang vô khứ lai này, nó có một cái gì nữa? À, có một cái gì? Đâu phải tầm thường qua một sơn. Chỗ đó là tổ muốn nói á. Đậm tịnh là nhất như. May mắn rằng mình còn cái chỗ vượt qua cái chỗ đậm tịnh nữa để mà sống còn. Đó, cho nên nó cuối cùng rồi á, từ chư Phật đến chư tổ đều nhắn nhủ cho mình á, là mạng người của mình á như hơi thở. Đó. Mà thấy được như thế rồi mình còn cãi quả với nhau nữa không? Còn buồn phiền với nhau nữa không? Còn mà lên mạng mà chửi với nhau nữa không? Không. Mạng mình sống trong hơi thở mà. Số đời một hơi thở mà lầm người hai biển hoàng, cung ma dồn quá lắm, cõi Phật nào vui hơn, thấy không? Số đời một hơi thở mà cái lầm của mình á, thì thôi á, muốn đủ thứ hết. Mà khi mà muốn đủ như thế thì cung ma dồn, thấy không? Cung ma dồn quá lắm là cái cõi ma nhiều lắm, thấy không? Còn nếu mà chúng ta thấy được hơi thở rồi á, thì cõi Phật nào vui hơn, tổ thấy hết rồi. À, đó là cái thấy của chư, của Phật, của tổ. Còn cái thấy của mình sao? Cái thấy của mình sao? À, cái thấy của mình mà giống được như thế không? Đó, bây giờ mình nghiệm lại là cái cuộc đời của mình là sống là giỏi lắm, là người nào mà thọ lắm là 100 năm, phải không? 100 năm trong cõi người ta, phải không? Ai ai cũng gì? 100 năm trong cõi người ta, ai ai cũng hít vào thở ra, phải không? Nghiệm được như thế rồi, sống 100 năm là ai ai cũng hít vào thở ra. Mà xa xa ở tận nước Lào, ai ai cũng thở ra hít vào. Đó, ở nước Lào cũng thể thở hít vào, phải không? Ở Việt Nam cũng hít vào thở ra, mà xa lắm ở bên Lào cũng thở ra hít vào. Đó, đừng có nói mà bên Lào cũng có nha. Cho nên nước Việt Nam mình ở cũng hít vào thở ra. Rồi bên Lào, bên Campuchia, rồi tất cả các nước cũng là thở ra hít vào. Thấy được như thế là mình ổn không? À, cho nên ở đây ý chúng tôi nói là mình may mắn là gì? Mình biết được con đường Đức Phật dạy, thấy không? Biết được. Đó, cho nên để chúng thấy á, đạo Phật á, từ ở xứ Ấn Độ, đó, từ ở xứ Ấn Độ, mà khi mà Phật nhập Niết Bàn rồi á, thì khoảng 100-200-300 năm sau á, thì đạo Phật bắt đầu nó mất dần. Rồi bây giờ mình qua đó, tôi đi qua đó tôi coi á, không có nơi nào mà đạo Phật nữa, không còn nữa. Còn là lèo tèo giỏi lắm là một số người ít lắm. Rồi họ làm gì? Họ có một cái đạo thiên gọi là đạo Hindu, đạo Ấn Độ đó. Họ thờ thần Vishu, đó cầm cây kiếm là cầm cái giống cái chỉ ba đưa lên vậy nè. Rồi bây giờ Covid chết nhiều quá, họ đem xuống sông Hằng, đem ra đường họ đổ, họ dục cái tượng hết. Họ nói là tại sao không cứu họ, thấy không? Họ nói tại sao anh cứu họ, đem tượng từ ở trên bàn thờ, thờ mấy trăm năm nay, mấy ngàn năm nay á, họ đem đường ra đường, họ quất, họ bỏ đó, đầy hết luôn. Mà nói là tại sao không cứu họ trong cái dịch bệnh này, cứu làm sao? Trong khi đó, trong khi mà cuộc sống bình thường á, một năm á, họ làm cái lễ tế hội á, họ giết 25 con trâu, 25.000 con trâu, 25.000 con bò, họ đầy, để chúng mà coi thấy ghê ghê sợ lắm. Họ lấy cái máu con trâu con bò đó, họ tắm lên thần Quy Su á, đó thấy không? Thì rõ ràng là bây giờ cái nhân gieo như thế thì bây giờ cái quả nó chín mùi, phải nói là như thế thôi. Cái nhân sát mà, cái nhân mình sát nhiều quá. Mà trong kinh Đức Phật diễn tả sở dĩ chúng sanh bị cái dịch bệnh là do nhân tâm con người mình bị sát và giết hại lẫn nhau, đấu tranh lẫn nhau, nước lớn đánh nước nhỏ, tàn sát lẫn nhau, bây giờ anh ra cái dịch bệnh. Rồi cái dịch bệnh là ra cái nạn gì biết không? Cái nạn gọi là binh đao. Rồi cái nạn binh đao kế là cái nạn là đói khát, gọi là tiểu tam tai, mà còn lâu lắm, còn lâu lắm nó mới xảy ra cái chuyện đó. Trong kinh Đức Phật dạy hết rồi. Rồi đại tam tai là gì? Quả tai nè, phải không? Phong tai nè, thủy tai, đó thấy không? Nó còn những cái nạn ghê gớm lắm cái cõi ta bà này. Nếu mà chúng ta ngừng cái nghiệp sát thì tự nhiên cái dịch từ từ nó bớt. Còn cái nghiệp sát là vẫn còn thôi. Đó. Rồi gọi là cái con virus này, mình dùng cái từ nó gọi con ác trùng, phải không? Ác trùng nó không phải dễ đâu. Đó, cho nên cái phần này chúng ta là được cái may mắn rằng mình tích lũy bao nhiêu năm mình công phu mình tu tập. Nói thẳng một điều luôn là tôi biết cái này lâu rồi. Mạng người á, mình nó sống mình hít vào mà không thở ra thì bây giờ mình phải làm cái gì, phải không? Mình nắm được cái yếu điểm đó. Chứ bây giờ là cái thời đại này là dịch bệnh rồi đủ thứ chuyện nó đến hết. Đó, để chúng thấy không? Ở bên Ấn Độ bị cái dịch bệnh như thế rồi là tiếp một cái nữa là bị gì? Bão, rồi lũ lụt, kéo theo vậy những cái nguyên nhân á. Đó cho nên bây giờ chúng ta phải hiểu được cái điểm đó, thấy được cái điểm đó rồi thì bây giờ chúng ta phải tu. Đó là chúng tôi nêu lên nhân cái ngày Phật đản và nhân cái ngày Đức Phật ra đời. Bởi vì có một số người đã nói là tại sao Ấn Độ là Đức Phật ra đời mà xảy ra cái đó. Bởi vì Đức Phật ra đời là giống như một vị thầy, cũng như một cái ông thầy giáo, một vị thầy giáo ông đến cái vùng đó, ông chỉ một cái bài toán đó, có người học rồi có người không học, rồi ông chỉ xong rồi ông đi qua cái vùng khác, không? Mà cái người ta học được, không? Thì ta sử dụng, còn có người không chịu học, thấy không? Tôi đã từng nói, tôi đã từng chia sẻ cho tất cả mọi người á, tôi nói tôi đưa ra cái quan điểm này nè. Lúc trước á tôi đã kể rồi đó, có người nói là đạo Phật là lúc nào cũng là tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc cái chánh pháp. Còn bên tôi hả, là chỉ cần bị cái nạn gì á, gọi một ông thần nào đó, thần linh, thần Quy Su gì đó, ông đến cứu. Tôi mới đưa ra một ví dụ á, tôi nói ví như có đứa bé tên là A, một hôm nó rớt xuống cái hầm. Khi mà nó rớt xuống hầm rồi nó la lên, nó kêu thần ơi cứu con, thần ơi cứu con, thì ông thần đến cứu, phải không? Còn đứa bé tên là B, nó rớt xuống hầm, nó kêu Phật ơi cứu con, Phật ơi cứu con, Phật cũng đến mà Phật cũng cứu. Phật chỉ ra một cái con đường để đi lên cái hầm này. Con phải đi gì nè, con phải đi gì nè, phải không? Con phải đi 5 giới, con phải đi 10 giới, con phải đi 200 năm một giới, con phải đi con đường giới định tệ, con mới ra được cái hố này. Cái hố này là hố sâu thẳm của vô minh, phải không? Mà bây giờ con muốn ra cái hố này, con phải thực hiện những cái điều mà ta dạy. Thì đứa bé B nó mới thực hiện. Mà trong khi nó thực hiện rồi thì nó nhớ. Thì một hôm nó cũng tình cờ mà nó đi, nó rớt xuống cái hố đó. Thì kỳ này nó không cần kêu là Phật ơi cứu con nữa, mà nó nhớ lại ngày xưa Phật dạy cho nó rồi, nó từ đó nó đi lên, thấy không? Còn đứa A thì nó ỷ lại có ông thần là nó không chịu học, nó không chịu gì hết. Cho nên nó nghĩ có ông thần cứu thôi. Cái một hôm cái nó kêu rớt xuống hố, kêu thần ơi cứu con, thần ơi cứu con. Hôm đó ông thần đi đâu mất luôn, ông đi đâu kinh lý, ông đi du hành đâu, du lịch đâu á. Kêu cách mấy ông cũng đến, rồi đứa A chết, thấy không? Cho nên là Phật là gì? Là bậc thầy dẫn đường. Cho nên khi mà tôi nêu vậy, ổng công nhận luôn, đúng đạo Phật. Đạo Phật là mình như thế thôi. Cho nên là Phật xuất hiện ở cõi đó mà không chịu học pháp của Phật, không chịu hành thập thiện của Phật thì phải bị những cái quả khổ nó đến, chắc chắn điều đó thôi. Cho nên mình không có đủ thừa nữa. Đạo Phật mình hay cái chỗ đó. Phật là gì? Là bậc thầy dẫn đường. Nhớ nha, không phải là một thần linh cứu thế gì hết, là một bậc thầy dẫn đường. chỉ dẫn cho mình. Đi hay không đi là do mình, vậy thôi. Đó. Thì thôi bây giờ hôm nay chúng ta học qua cái phần chính. Đó. Sở dĩ mà tôi nói như thế là có những người nhờ tôi. Ở Hà Nội tôi nói, con nhờ thầy nói một chút cho một số Phật tử hiểu thêm, cho một số người ta chuẩn bị bước vào con đường đạo Phật, ta tin tưởng. Cho nên tôi chia sẻ khúc ngắn thôi. Đúng đi ra phải có một bài này nữa mới hay, đúng không? Đó. Thì thôi hôm nay chúng ta học qua cái phần chính của Tổ Tăng Sáng. Thì khi mình học qua cái này mình mới thấy mình may mắn mình tu Phật nè, mà tu theo cái thiền đốn ngộ nữa chứ. Khó lắm chứ không phải dễ đâu nha. Đây tổ dạy nè, nếu mình không tu chắc mình biết. Mình không tu mình không những mình không biết tu, mà mình cũng không biết chia sẻ cho người nào mà nắm bắt được cái yếu chỉ của thiền đốn ngộ là gì đó, trên phải tu. Rồi. Thì đây Tổ Tăng Sáng dạy nè: chỉ động quy tịnh, chỉ cách di động, di trệ lưỡng biên, ninh chi nhất chủng. Tức là nó rất là cô động, phải không? Tạm dịch: dừng động về tịnh, càng dừng càng động, đã kẹt hai bên, đâu biết một thứ. Tức là nó rất là cô động. Dừng động về tịnh, dừng cái động, có nghĩa là mình thấy cái động là cái niệm động, phải không? Cái niệm động là giống như cái niệm có. Bây giờ mình tìm cách mình diệt cái niệm này, phải không? Để mình trở về cái chỗ thanh tịnh. Thường thường chúng ta mới tu ra thấy sợ vọng tưởng lắm. Mình sợ những cái niệm tưởng đó, để mình tìm cách mình ngăn nó, mình dừng nó, hoặc nó khác hơn là mình niệm một câu gì đó để cho nó không còn khởi lên nữa. Đấy này, dừng động để mình trở về có một cái tịnh nào đó, mà càng dừng thì nó càng động, ngộ không? Càng dừng càng động, để ý coi mình mới tu á, mình muốn mà ngăn nó, mình càng dừng thì nó càng động, giống như một cái đập tràn mình, nước nó đang chảy gì á, cái mình tìm cách mình ngăn nó lại, không? Mình ngăn nó lại, mà càng ngăn tự nước nó đầu nguồn nó xuống mà. Bây giờ cái gốc rễ mình chưa có phá, trên gốc rễ nó chưa có phá thì nước nó vẫn tràn xuống, mà càng mình càng đắp thì một thời gian nó dần nó tràn nó bức đập. Cho nên á, có những người tu mà đúng pháp á, trở về cái chỗ là mà tự tánh vô niệm, mình tu đúng pháp á, khuôn mặt mình nhìn biết liền, nhẹ nhàng thanh thoát lắm, từ đi đứng nằm nhẹ lắm, họ nhẹ nhàng họ thanh thoát lắm. Tu thời gian mới được nha, tu thời gian tự nhiên là niệm tự đến, niệm nó tự sanh tự diệt trong này này, chứ không phải là tự ở đâu đó, phải không? Nó tự đến tự đi mà nhẹ lắm, mình mới thì chưa có đâu. Ai mà có cái túc duyên sâu á thì được, còn mà không có thôi nó cuồn cuộn, giống như thác đổ nó cuồn cuộn. Cho nên là mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó, nó khó chịu, ai mà đụng là chết á, ngộ vậy đó. Đụng một cái là giống như đụng vào lửa. Họ giống như là họ tìm cách họ. Cho nên tôi hay kể là ngày xưa mà tôi ở Trúc Lâm, mà có một cái tình cờ buổi sáng á, tôi xuống tôi làm chuyện nhật á, thì ở trên gác á, thì có một cái ông thầy ngồi thiền. Tôi nghe tiếng kêu đi không. Tôi hỏi: ủa ông làm gì mà ông kêu đi vậy? Ông đuổi vọng tưởng, phải không? Giống như mà vọng tưởng đến cái mình sợ mình đuổi nó đi đó. Cho nên á, mà càng đuổi nó càng động. Đây nè: dừng động về tịnh, càng dừng càng động, mà đã kẹt hai bên, đã kẹt cái có cái không, cái động cái tịnh, đâu biết một thứ. Từ cái bản thể vô niệm, phải không? Giống như mà sống và nước vậy thôi đó. Cho nên cái có và không á, là nó là cái bóng, bây giờ nhận sâu bên trong nữa đó. Cho nên á, thường thường á, mình gác động cái mình thích tịnh, diệt niệm, thì giống như là lấy đá đè cỏ đó. Cho nên á, cái ông Kim Dung hay lắm, tôi nói thường thường, tôi nói hay nhắc tới nhắc lui á, không mình coi trong cái phim mà Ỷ Thiên Kiếm Cô Gái Đồ Long á, thì có cái bà này, bà Sư Thái, mình thấy bà ác không? Ác không? Gọi là tiệt diệt Sư Thái. Bà không cái ác, bà không cái ác mà bà ghét cái ác, mà bà thích cái thiện, phải không? Bà ghét cái ác kia là bà thích cái thiện, là bà diệt tận cùng luôn, mà bà không biết rằng con người là gì. Mình dùng cái từ đơn giản thôi, con người là máu á, ai cũng đỏ, nước mắt ai cũng mặn hết á, phải không? Con người là sanh ra trong cuộc đời là bình đẳng mà đâu có gì mà thiện và ác, phải không? Cho nên là trong cái bộ phim đó bà ghét cái ác. mình. Nhưng mà ngược lại á, gọi là chương vô kỵ không? Chương vô kỵ là gì? Không có kỵ gì hết, không kỵ pháp. Cho nên thiện cũng cũng gần được, thấy không? Thiện là gì? À, các môn phái giúp đỡ hết. Mà Minh giáo mà trong cái thời đó nó là ác nhất, phải không? Cũng cũng làm luôn, làm giáo chủ luôn, phải không? Không có, không có ngại mà cái thiện và ác gì hết. Mình thấy bộ phim rất là hay. Đó, thấy không? Còn người gọi là tiệt, thấy không? Tiệt, thấy không? Tiệt diệt sư thái, thấy cái tên là thấy biết rồi, thấy không? Tiệt là tận cùng luôn, diệt là tận cùng luôn. Cho nên bà lên là quan binh đỉnh, bà diệt tận cùng luôn đó, thấy không? Diệt tận cùng luôn, tận gốc luôn. Đó, cho nên là gì? Ghét cái ác mà thích cái thiện, giống như là ghét cái động mình thích cái tịnh vậy. Mình tìm cách mình diệt niệm. Mà nếu mà chúng ta không khéo mà tu là rớt trong này á, là thành con người càng tu càng sâu. Đó, nó không có thoải mái. Cái này khó lắm nha, không phải dễ đâu. À, vọng tưởng nó cuồn cuộn, không biết cách hóa giải. Đó, giống như ở mình đi ngoài nắng vậy, đúng không? Mình đi ngoài nắng cái bấm á, mình chạy chừng nào cái bấm nó rượt, phải không? Trốn bấm được không? Ai trốn bấm được giơ tay lên. Tôi chỉ cho phương pháp trốn bấm. Đừng chạy nắng nữa, chạy vô mát nắng bấm hết à, đúng không? Để chúng hiểu này không? Càng chạy ngồi nắng là càng gặp bấm. Và bây giờ muốn hết cái bấm này chạy vô mát hết, tức là phải trở về cái tự tánh thanh tịnh, cái vô niệm á, và thiên chân Phật á, thì bấm dáng sáu trần không có còn quậy mình nữa. Đó, cho nên qua cái phần này để chúng thấy không? Không khéo á thì chúng ta giống như mình gì? Lấy đá đề cỏ. Đó, cho nên á, cái người tu của mình á, một là mình chết chìm trong vọng, mình đắm đuối nó. Nếu mình không đắm đuối nó thì mình không có xảy ra sự kiện nào hết đó, thấy không? Chẳng hạn như bây giờ mình ngồi đây, mình ngồi, ví dụ mình ngồi đây đây, cái mình ngồi thiền, cái mình nghĩ bị cái mùa dịch này cũng lâu quá, hết dịch cái mình đi đâu, cái mình sắp mình chết chìm giống rồi. Vừa hết dịch cái mình lên mình gặp liền, nói thầy, con thấy ba con yếu quá cho ông viện thăm cái. Là tại sao? Là mình chết chìm trong lúc mình đang hạ thủ, thấy không? Rõ không? À, là mình bị nó dụ mình rồi, mà dụ mình đang đắm đuối trong cái vọng tưởng điên đạo đó. Rồi cái bắt đầu mình xin về, cái mình đi đầu này đầu nọ, mình đi hết đủ thứ, ví dụ. Và còn thôi sao? Mình đè nén vọng tưởng, mà mình đè nén vọng tưởng nó còn nguy hiểm hơn là mình bị vọng tưởng nó dắt nha. Đè nén vọng tưởng một thời gian cái chịu hết nổi, có bung một cái rồi, người ta dùng cái từ giống như bung dùi á, không ốm được, bung là giọt mất luôn á, không? Mà nhiều khi á, mà còn á, khi mà về nhà không tu nữa còn hận tâm bảo nữa, đó cái phần này rất là dễ sợ, không? Đó, cho nên á, Tổ Huệ Khả nói sao? Nếu biết vọng không có chỗ nơi tức là bồ đề, thấy không? Vọng nó không có chỗ nơi, nó nguyên quỷ, nó không có tự tánh, tức là bồ đề. À, cho nên Lục Tổ nói sao? An tâm tại vọng tình, ngay đó lìa ba chướng, thấy không? An tâm ở đâu? Ngay vọng tình mà án, thấy không? À, cho nên ở đây chúng ta phải dùng cái khéo lắm mới tu được, chứ không phải không. Đó, cho nên bây giờ tôi dẫn chứng một vị thiền sư. Tăng hỏi thiền sư Băng Cây: con nhận thấy không thể nào đàn áp tất cả phiền não vọng tưởng của con, vậy con phải làm sao? Một ông tăng đến, ông trình thiền sư Băng Cây. Bây giờ ông thấy nè, vọng tưởng nè, phiền não nè, đó, bây giờ ông làm gì? Không thể nào đàn áp nó, tức là không thể nào mà diệt được nó. À, thì bắt đầu thiền sư đáp nè: cố mà đàn áp vọng tưởng cũng là mê muội. Vọng tưởng nguyên quỷ vốn không hiện hữu, mà do chính bạn tạo ra, do phân biệt thương và ghét, phải không? Do mình tạo ra thôi. Chứ cái ánh sáng mà ban đầu nó phóng chiếu là nó trong cái như thị nha, là gì đó. Cái bóng dáng mà cái ánh sáng mà từ con mắt mình phóng ra trước khi cha mẹ chưa sanh là ánh sáng vô phân biệt, ngộ lắm. Khi nó phóng ra một cái nó vô phân biệt, mà khi mà nó chạm cảnh rồi bắt đầu nó sanh, ngộ vậy đó. Nếu mình nhận ra cái chỗ ban đầu là mình giải thoát. À, mình tu thời gian mình kinh nghiệm nha. Hay như mình vừa phóng ra một cái thì nó là gì? Trước khi cha mẹ chưa sanh là cái ánh sáng này là ánh sáng nguyên sơ. Mà khi mà chạm cảnh rồi bắt đầu nó phân biệt, ngộ không? Nó phân biệt ra. À, mình sống cái ban đầu đi, gọi là trước khi cha mẹ chưa sanh là cái gì? Đó, sống chỗ đó đi. sống được, mình quen rồi, gọi là cái tập khí mình quen rồi, nó mình chụp là mình bắt nắm. Ngay như ai nói mình một cái câu gì đó thôi, mình nói đó bà đó bắt khí tôi á, mà thật năng tâm cái khí mình. À, chỉ cần mà gì, cũng như tôi nói thật một điều, có cái ông này ông nói thì á, là ông đến một cái chỗ này, ông đến chỗ này là ông gặp một cái người này, mà người này á, thường thường là hay coi thường ông lắm, phải không? Tôi hỏi vì sao coi thường, mà ông sao, ông sao coi thường ông? Thì té ra là khi mà ông đưa tay ông bắt ông này, ví dụ đi, ông đưa ra ví dụ thôi, ông đưa tay bắt ông này, thì cái ông này ông đưa tay bắt lại mà ông nhìn bên kia, rồi á, giống như mà đưa tay bắt mà nhìn bên kia, phải không? Nhưng mà hỏi tìm hiểu kỹ ra là cái ông này ông bị con mắt ông bị lé một cái, mà do con mắt ông chứ đâu phải là do cái tâm ông như thế, phải không? À, cho nên là mình vừa phóng ra mình nói cái ông này ông khi dễ tôi á, nhưng mà tôi tìm hiểu cái người đó cái khi dễ người này hay không, thì té ra cái ông này ông mắt ông bị lé một chút đó. Bây giờ đưa tay mắt thì người ta đâu có, người ta nhìn mình mà thật ra ta nhìn bên kia để ý nhìn coi, phải không? Đó, cho nên là mình khi mình phóng ra một cái thôi là tự nhiên cái tâm mình nói cái ông đó coi thường tôi, cái ông đó khi dễ tôi, là do cái gọi là câu sanh ngã chấp nó theo mình, vừa ra đời nó theo mình liền đó, mình vừa có mặt trong cuộc đời nó theo mình đó. Cho nên mình tu á, mình tu mình phá cái ngã chấp câu sanh thì tức khắc là mình giải thoát trong cái hết đó. Đó, cái việc tu của mình nó nhiêu đó thôi. À, mình học cả dòng mình học rồi mình tu là mình làm đủ chuyện hết. Là chỉ có một cái là mình phá cái thấy phân biệt vậy thôi, do mình tạo ra. Mà cái mà ánh sáng ban đầu nó không có phân biệt, nhớ nha, cái ánh sáng vừa phóng ra nó không có phân biệt, nhưng mà chạm cảnh nó phân biệt. À, cái chuyện tu này không phải một sớm chiều đâu nha. Thì bây giờ mình tu như thế nào đó, mình sáu căn tiếp xúc sáu trần, gọi là sáu cái đạo hào quang á, chạm tất cả các cảnh mà không có phân biệt, gọi là vô phân biệt á, thì tức khắc là mình giải thoát vậy thôi. Nhìn tất cả luôn, nhìn mà không phải mình nhìn một chỗ, phải không? Mà tất cả các pháp luôn nha, mình nhìn tất cả các pháp luôn chứ không phải riêng một pháp mà hết á. Đó, đừng có tâm nó chen vô. À, thì mình sống một ở đây mình sống 1,000 người nó cũng hồn nhiên. À, cho nên tại sao mà cái hội của tổ Quy Sơn 1,500 người người ta sống vẫn an ổn, tại vì bậc kiến tánh không, mà không cái kiến tánh cũng là thấy đạo vậy thôi. Mình sống bằng những cái bậc đó rồi đâu có thị phi nữa đâu, tâm tư người ta hồn nhiên lắm, người ta không có gì hết. Đó, trên cái phần này đại chúng lưu ý, đừng lo xô đuổi chúng hay ngăn chặn chúng, thấy không? Đừng có xô đuổi họ vọng tưởng, mà cũng đừng có ngăn chặn vọng tưởng. Đó, ở đây cho nên học cái tam tổ tam sáng nó cô động lắm, thấy không? Từ nó cô lắm. Đó, cho nên chúng tôi chia sẻ một phần nào thôi. Đó, đã kẹt hai bên đâu biết một thứ, đã kẹt niệm có niệm không, mà đâu biết cái tánh biết nó, thấy được cái chỗ có và không. À, ở đây nói nè, đã kẹt hai bên mà đâu biết một thứ, có một chỗ thôi, có một cái tánh biết thôi. À, nó là cái nền tảng giữa động và tịnh. Tu sao mình ở trong cái cảnh đó đó. Để chúng mình ráng tu nha, cái này là chúng tôi không phải là ức thiết. Rồi ngày dạy tiếp nè. Một người thực chứng tâm Phật rốt ráo vào mọi lúc, thì khi vị ấy ngủ cũng ngủ với tâm Phật, thấy không? Khi vị ấy ăn cũng ăn ở trong tâm Phật, khi vị ấy làm cũng đang ở trong tâm Phật. Đó, trong bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi đều ở trong tâm Phật hết á. À, vị ấy an trú vào tâm Phật liên tục, không có lúc nào là vị ấy không ở trong tâm Phật. Vị ấy hành xử ung dung tùy theo hoàn cảnh, cứ để mọi sự theo cách tự nhiên của chúng. À, tức là không có gượng ép gì hết, chỉ cốt là không làm điều ác mà chỉ làm tất cả những việc thiện, thấy không? À, cho nên gọi là ngơ ngơ chẳng tu thiện mà ngáo ngáo không làm ác á, lặng lẽ dứt thế nghe thanh thang tâm vấn của lục tổ á. Tuy nhiên như thế nhưng mà nhớ nha, không làm các việc ác mà luôn luôn làm các việc thiện, mà không dính mắc trên việc thiện vậy thôi. nếu mà ở trong tâm Phật, thấy không? À, nếu mà mình ở trong tâm Phật là làm cái gì, bất cứ cái gì, rửa chén, quét nhà, tất cả mọi cái, duyên nó đến mình làm, nhớ nha, duyên đến cứ làm, mà nhớ là phải việc thiện, chứ không phải là duyên đến cái việc ác mình làm luôn thì nó không chập. Duyên nó đến nhưng mà nhớ là đây là việc thiện, à, tức là có gì gọi là trạch pháp giác chi, biết cái nào là thiện, biết cái nào là ác, mà không ở trên đó mà phân biệt, nhớ nha. Cái tu mà thiền đốn ngộ nó dễ lắm, à, nó rất là đơn giản, à, bởi vì mình không dính mắc. Cái hạn bây giờ mình cho cái người đó một số tiền, ví dụ đi, người đó nghèo, người ta đến xin mình số tiền mình cho làm việc thiện, nhưng một thời gian họ trở lại hằng mắng mình, nhớ đừng cái mình đừng có nhớ là ngày xưa mình cho họ tiền, mình nhớ là mình chịu không nổi, nhớ không? Bởi vì tùy duyên mà, duyên là khi họ nghèo họ đến họ xin tiền mình, tùy duyên mình cho làm việc thiện, mà khi họ đến họ chửi mình cũng là tùy duyên, cũng là hoàn cảnh, mình phải xử sự như thế nào để mình đừng có buồn, đừng có khổ chỗ đó đó. Mà trên cái cuộc sống giữa đời thường này chúng ta hay gặp phải, gặp rất là nhiều, phải không? Gặp nhiều lắm, gặp rất là nhiều, à, cho nên mình phải khéo ở chỗ này đó. Nhưng nếu bạn tự hào về điều lành, bám giữ vào đó và ghét cái xấu thì đi ngược với tâm Phật, thấy không? Mình tự hào mình làm việc thiện, mình tự hào mình làm điều tốt đó, mà mình ghét cái xấu, nhớ nha, ghét xấu lắm, thích cái thiện, à, thì mình đi ngược với tâm Phật. Bây giờ tâm Phật nó vượt trên cái tốt và xấu, thiện và ác, ngộ vậy đó. Vì sao? Vì tâm Phật không có thiện cũng không có ác, mà vượt ngoài cái thiện và ác. À, tâm Phật là như thế. Thế mình thấy dễ tu không? Ở trong tâm Phật rồi thì tự nhiên mình biết cách hành xử, à, đừng có bám víu vào cái chỗ thiện mà cũng đừng có ghét cái xấu. À, tự đi các pháp là bình đẳng mà, phải không? Nó ở trong cái nhất thời thôi, chứ không phải là nó vĩnh viễn. Các pháp là nhất thời thôi, nhất thời mà nó hiện hữu trong cuộc đời thì mình phải ứng xử như thế nào đó để, à, trong cuộc sống này mình tự tại, mình ung dung, nó không bị ràng buộc vậy thôi. À, cho nên cái cách tu của mình nó cũng rất là đơn giản. Rồi bây giờ chúng ta học tiếp vào cái phần kế. À, rất là cô đọng ha. Nhất chủng bất thâm, lưỡng xứ thất câm, hiển hữu một hữu, tùng không bối không. À, một thứ chẳng thâm thì hai chỗ mất câm, bỏ có kẹt có, theo không trái không. Vậy thôi, đơn giản, à, nhưng mà nó cô đọng. Một thứ chẳng thâm có nghĩa là mình không có sống với tự tánh bát nhã của mình, không có thâm á, à, thì hai chỗ mất công, tức là niệm có niệm không nó dẫn mình, mà bỏ có thì kẹt có, mà theo không thì trái không. Đó. Tóm lại qua cái phần này để chúng tôi chia ra cho để chúng hiểu. Thứ nhất là tự tánh vô niệm, ở trong tự tánh vô niệm mà không khởi niệm, phải không? Thứ hai, cái người thứ hai là gì? Diệt niệm để không niệm thì không phải là tự tánh vô niệm. Tức là mình cố tình mình diệt niệm á, để mình trở về cái chỗ không đó, thì cái không đó là nó không phải là cái tự tánh bát nhã, phải không? Đó. Tóm lại là gì? Tóm lại là cái biết do khởi niệm mà biết, và cái thứ hai là cái biết không do khởi niệm mà vẫn biết. Thì cái đó là gì? Đó là một thứ mình thông suốt. Mình thông suốt rồi thì ở đây gọi là cái tự tánh vô niệm á, phải không? Lìa có và không. Nhớ là không diệt niệm tưởng, mà cũng không chạy theo vọng tưởng, cũng không dung túng vọng tưởng, mà phải ráng cố gắng như thế nào đó tu để đạt cái chỗ là rõ ràng mình thường biết. Vậy thôi, từng phút từng giờ nhiêu đó thôi, nắm được cái, giống như mình nắm được cái chìa khóa đó, nó vậy đó. Phải không? Nhớ nha, dầu cho vọng tưởng nó cuồn cuộn cái máy, mình cũng bình thản. Mà mới đầu là ai tu cũng gặp phải cái chỗ này hết đó. Tu một thời gian á, bởi vì tu thời gian là gì? Mình không có vay mượn, phải không? Giống như là mình trả hết cái nghiệp cũ rồi, không quay mượn cái nghiệp mới nữa, thì bắt đầu vọng nó từ từ nó thưa dần vậy thôi. Và chúng ta nhớ kỹ một điều nãy tôi nói á, mình ráng cố gắng mình ở trong cái bóng râm đi, thì bóng nó làm mình được hết đó. Ở trong cái tự tánh vô niệm, tự nó đến tự đi, thời gian nó mất luôn rồi, phải không? Tâm tịnh thì nghiệp dần dần nó tiêu dứt, thì mình mới ở trong đạo được, nhớ nha. Nói thẳng điều luôn, trong đạo mà hồi chiều tôi nghiệm lại, trong đạo mình khéo, nếu mình không khéo tu á, không khéo tu á là dễ mình không có muốn tu nữa, đúng không? Bởi vì á, mình lấy đạo làm vui, ở trong mà chứng đạo ca, phải không? À, thường đập hành, thường tản bộ, đạt giả hành du niết bàn độ, phải không? Thường một mình, thường tản bộ, mà con đường của hành giả đi là gì? Là lấy niết bàn làm nền tảng, nhớ vậy đó. Thì cho nên mà mình không có niềm vui trong đạo là mình dễ lắm. Mình tụng kinh, mình ngồi thiền mà giống như là, nếu mình không tụng kinh, mình không ngồi thiền là giống như là mình sợ bị cái này bị cái kia, ví dụ vậy đó. Còn cái này là mình, cái đó giống như là cái chuyện mà ăn cơm uống nước của mình vậy thôi. À, giống như mình tụng kinh là mình ăn cơm, ví dụ vậy. Rồi mình ngồi thiền là mình làm, mình hít vào thở ra, ví dụ đó, phải không? Rồi cho nên qua cái phần này đại chúng thấy một cái điểm là khi mình hiểu được cái việc đó rồi đó, là tụng kinh ngồi thiền là bình thường thôi. À, hả mà cố gắng như thế nào á mà mình kiệt sức á, mình tu không được nữa à, thì mình bỏ, mình đầu hàng. À, còn hơi thở là mình cứ tu. Đó, cho nên cái phần này nói rất là kỹ ha. À, thì bây giờ chúng ta học kế một vị quốc sư tiếp. Tăng hỏi quốc sư Huệ Trung làm sao được thành Phật, thấy không? Có ông tăng đến hỏi quốc sư làm sao được thành Phật. Sư đáp: Phật và chúng sanh đồng thời dẹp đi, ngay đó tức giải thoát. Phật và chúng sanh đồng thời dẹp đi. Phật là tịnh mà chúng sanh là động, động tịnh, ông dẹp đi là ngay đó ông giải thoát thôi. Rồi tôi kể cho đại chúng câu chuyện nữa. Tăng hỏi thiền sư Di Phan: Con chó có Phật tánh không? Hỏi là con chó có Phật tánh không? Ngài nói có. Ngài nói có. Hỏi nè, thầy có Phật tánh không? Ngài nói không. À, nếu là ông tăng đến hỏi thiền sư Di Phan là con chó có Phật tánh không? Thiền sư nói có. Hỏi hòa thượng có Phật tánh không? Ngài nói không. À, ông tăng nói tiếp nè: Vì sao tất cả chúng sanh đều có Phật tánh mà hòa thượng vì sao không có Phật tánh? À, thì thiền sư trả lời rất là hay nha. Vì ta không phải là chúng sanh, thấy không? Vì ta không phải là chúng sanh. À, để thiền sư trả lời rất là hay, phải không? Ai cũng có Phật tánh mà hòa thượng thì không có Phật tánh, vì sao? Ngài đáp rất là gọn: Vì ta không phải là chúng sanh. Như vậy hòa thượng không phải là chúng sanh thì hòa thượng phải là Phật không? Đó, phải là Phật không? Cũng không phải là Phật, phải không? Nhớ liền cho này, thấy không? Ông tăng ông cũng hay chứ. Như vậy là hòa thượng không phải là chúng sanh, vậy là Phật rồi. Không phải là Phật. À, vậy rốt cuộc hòa thượng là cái gì? Ta không là gì cả. Đó. Ông tăng nói tiếp: Vậy chúng con có thể nhìn đến hoặc muốn đến đích được chăng? À, thì ngài nói nè: Cái đó không thể nghĩ, không thể bàn, không thể nghĩ bàn. À, chỗ đó là không thể nghĩ, không thể bàn. Mà chỗ đó là gì? Chỗ đó là gì? Hả? Chỗ đó thiền sư Ba Xô ngài làm một cái bài kể hay lắm. Con ếch nhảy ra, phải không? Con ếch nhảy vào tẩm một hồ nước xanh, hay không? Đó, đại chúng hiểu chỗ đây không? Thấy không? Cái bài mà thơ thiền của thiền sư Ba Xô rất là hay. Hiểu được chỗ này không? À, chỗ đó là gì? Chỗ đó là tự mình đến. Ông thầy ông dẫn mình đến cửa à. Đức Phật dẫn mình đến cửa thôi, thấy không? Dẫn mình đến cửa thôi, còn mình mở cái cánh cửa quyền nhiệm trong năm quẩn của mình là mình phải có cái chìa khóa, mà chìa khóa này tự mình phát minh lên. Bây giờ mình muốn vào cái căn nhà này, các ngài dẫn. Trên có câu chuyện đó, phải không? À, có câu chuyện là có một cái đền, mà trong cái ngôi đền này đủ thứ kỳ hoa dị thảo, vàng bạc xà cừ san hô pháp, rồi đủ thứ quý báu hết. Mà tất cả mọi người đến cái cửa rồi là mò mẫm cách mấy để mà tìm cái chìa khóa là mở, tìm cái chìa khóa mà mở, phải không? không có ai mở được hết, tìm ai mở được hết. Mà cuối cùng cái một người ta đến, ta nhìn qua nhìn lại, anh đẩy em vô, tự vì cái cửa nó không phá, nhớ nha, cái cửa nó không phá, là một điều là cái cửa nó không có phá gì hết á. À, do mình mày mò mình nướng mình chắc cái đền này nó phá cái chì này quá vậy kia, nhưng mà cái anh này anh đến nhìn qua vậy, trời ơi cái cửa này đâu có phá đâu, đẩy cái vô hốt củ cải. Không chúng hiểu điểm đó không? À, cho nên gọi là không thể nghĩ, không thể nghĩ bàn. Đó, cái chỗ này đại chúng ráng lưu ý nè, phải không? Đó. Cho nên á, một hôm bạn Long Quẩn đến hỏi Mã Tổ sao? Người chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì? À, mình á, có một người á, là cùng muôn pháp làm bạn, đúng không? Mình có cùng muôn pháp làm bạn không? À, còn đây á, người chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì? Chỉ là người đó được không? Thì lúc này Mã Tổ nói, đợi một ngụm nước ông uống hết cạn sông Giang Tây, ta sẽ quỳ ông nói. Ngay tức khắc Mã Tổ đại ngộ, thấy không? Ông đem câu hỏi này ông đến hỏi ngài Hy Thiên Thạch Đầu trước. Mà khi ông đến hỏi chỗ này, ngài Hy Thiên bịt cái miệng lại. Mà khi mà bịt miệng ông, thì ông tỏ ngộ có thứ nhất. Nhưng mà ông tu một thời gian 15 năm sau thì ông đến gặp Mã Tổ, ông hỏi tiếp cái câu này. À, người chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì? À, người đó trả lời được không? À, cho nên là gì? Không thể nghĩ, không thể bàn, không thể nghĩ bàn. Nhưng mà cái khéo của các thiền sư là gì? Đợi ông một ngụm uống cạn sông Giang Tây, ta sẽ quỳ ông nói. À, lúc đó là thiền sư Mã Tổ ở Giang Tây, thấy không? Còn mình nếu mà ngay trong cái giờ đó mà mình ở cái biển La Ghi đi, đợi ông một ngụm nước uống cái biển mà La Ghi này cạn, tôi sẽ nói cho ông người đó. Chỉ được thôi gì đâu, thấy không? Chứ đâu phải đợi mà sông Giang Tây đâu, mà ngay biển La Ghi mình nói cũng được. Mà người đó là người gì? Người đó là người gì? À, nói không được mà nín cung được, gọi là bất khả tư nghì. Đó, bây giờ mình ráng tu làm sao đó, nhận ra được con người đó. Thôi bây giờ cái phần kế, bây giờ ngày chỉ ha, mình dùng cái từ là ngày chỉ bữa giờ cao siêu quá, cái ngày sợ mình ngán. À, nói thẳng một điều luôn, bây giờ bà muốn mà thể nhập cái chỗ bà không thể nghĩ, không thể bàn, không thể nghĩ bàn, thì bây giờ ngày đưa vô mình thấy cái bài kệ của Tam Tổ Tăng Sáng quá hay luôn. À, ngày đưa từ cái dụng, rồi cái thể, rồi cái động, cái tịnh, từng bước ngày dẫn mình vô. Mình học hết cái bài này là mình tu, mà phải nói mình tu nhẹ nhàng luôn, mình học kỹ á. Mình học cái bài mà Tam Tổ Tăng Sáng mình tu rất là nhẹ. Bây giờ cái phần này mình hay bị mắc phải. Đa phần cái người đời và người tu mình đều dính mắc hết. Bắt đầu ngày dậy nè. Bây giờ mình muốn thể nhập cái chỗ mà người chẳng cùng muôn pháp làm bạn, hoặc là sống cái chỗ vô niệm, nó phải làm gì? Đó, bắt đầu ngày chỉ nè. Đa ngôn đa lự, diễn bất tương ưng, tiệt ngôn tiệt lự, vô xứ bất thâm. Tạm dịch: nói nhiều nghĩ nhiều, càng chẳng tương ưng, dứt nói dứt nghĩ, chỗ nào chẳng thâm. Đó, thấy không? Nghĩa là gì? Nói nhiều nghĩ nhiều. Tại sao mình nói nhiều cái mình nghĩ nhiều? Mình nói nhiều á, gọi là đa ngôn á. Đụng chỗ nào mình cũng nói, rửa chén cũng nói, cuốc cỏ cũng nói, đắp y cũng nói, mình nói thét nó, mình cuồng loạn rồi mình lên, đó là cái khẩu của mình á, là nói nhiều nó chạo cử. Cho nên tối mình ngồi thiền nó, thân nó chạo cử. Mà thân nó chạo cử thì tâm nó diêu động, ngộ vậy đó. Mà đại chúng thấy mình mà nói nhiều nó quen cái miệng nha. Người ta nói gì mình nói nhiều á, cái mép mình nó kéo da non á. Kéo da non cái mình thích nói lắm. Đụng cái gì cũng nói, đụng mình thấy cái người gì mình cũng nói được hết á. Cho nên trong mà lực sa di á, không à, có cái ông sa di nào ông nói nhiều lắm, ông nói thôi mà ông tụng kinh hay lắm, ông tịnh kinh thôi tiếng ông trong trẻo lắm, nói nhiều mà nói nhiều là hay thấy lỗi người ta lắm. Cái một hôm ông đi ngang qua cái hương thất á, có thầy tỳ kheo lớn tuổi tụng kinh mình đọc rồi đó. À, tụng kinh bởi vì lớn tuổi mà tụng hơi khàn á. À, thì ông nói cái ông tỳ kheo này tụng giống như chó sủa. À, thì cái vị tỳ kheo này chứng A-la-hán rồi, nó ông biết tôi là ai không? Tuy rằng tôi lớn tuổi, tôi tụng kinh không hay bằng ông, nhưng mà tôi chứng A-la-hán rồi. Mà ông mà không sám hối là ông rớt xuống địa ngục, rớt xuống ngạ quỷ. À, cho nên ông sa di ông quản hồn, ông sợ quá, ông lạy luận sám hối. Ngộ lắm, mình mà xúc phạm đến một bậc A-la-hán á, mình sám hối thì không rớt trong địa ngục, không rớt trong ngạ quỷ, và rớt trong cái loài súc sanh. À, ông thọ trong cái loài súc sanh đó 500 đời làm chó, thấy không? À, cho nên người xưa ta nói á, làm gì? Làm người thì khó, phải không? Làm người khó lắm, mà làm súc sanh thì dễ. Đó, làm súc sanh dễ lắm, làm người rất là khó. Do gì? Do hay nói nhiều, phải không? Cho nên đại chúng thấy á, mà khi mình nói cái lời đó, mình xúc phạm cái người phàm phu thì nó nhẹ hơn, mà xúc phạm cái bậc thánh á thì nó nặng. Giống như mình đi ra đường vậy, phải không? Mình lỡ mình đụng cái người ăn xin, người ăn mày á, thì nói chung á, mình bỏ ít tiền đó mình đền thuốc thôi, phải không? Hoặc mình cho 500 triệu là được rồi. Mà mình đụng một cái ông làm, ví dụ là mình dùng cái từ nhỏ thôi, à, người ta có chức có quyền ở trong cái xã này, trong cái huyện này, trong cái tỉnh này, à, nó mệt mình đó, đúng không? Phải không? Người ta có phước lực mà. À, cho nên cái phần này đại chúng thấy. Cho nên đây nói là nói nhiều, nghĩ nhiều càng chẳng tương ưng. Gọi là gì? Khổng Tử nói là đa ngôn á, đa ngôn thì đa quá. Và nói nhiều là lỗi nhiều. À, nói nhiều thì lỗi nhiều. Mà ở đây nói là gì? Ở đây nói là cái bệnh của chúng sanh nha. À, cho nên á, cho nên đại sư Triết Hải dạy nè, có ba thứ chạo cử cản trở lớn trên đường tu. Một là thân chạo cử, hai là khẩu chạo cử, ba là tâm chạo cử. Khẩu chạo, thân chạo cử là gì? Thân ưa thích chạy rong, đùa giỡn lăng xăng, ít khi ngồi yên. À, tức là mình, cái thân mình á, mình ưa chạy rong lắm, không chịu ngồi yên, không chịu ngồi yên chỗ, giỡn cười nói chuyện đủ thứ hết. À, khẩu chạo cử là gì? Miệng ưa ca hát, tranh cãi phải quấy, luận bàn những chuyện vô ích, nói các việc thế tục. À, tức là gọi là khẩu chạo cử. À, miệng cái mình lâu lâu cái mình buồn buồn cái mình nhép 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 cái mình hát bâng quơ gì đó. À, đó gọi là khẩu chạo cử. Rồi mình tranh cãi phải quấy hơn thua mà mình không biết mạng mình nó vô thường, nó mỏng manh. À, mà gần đây tôi nói cái thời buổi này khó tu lắm nha. À, cái thời buổi này rất là khó tu. À, mình mà coi trên mạng rồi mình bình luận phải quấy hơn thua rồi thôi chửi bới rồi thôi suốt cả ngày luôn. Chết là mình rớt xuống ba đường khổ liền chứ không phải dễ đâu. À, cho nên gọi là nói nhiều quá thì nó gì? Càng chẳng tương ưng. Tâm chạo cử là gì? Như voi không móc sắt, lạc đà không dây mũi. Tức là mình ngồi thiền nó chạy dẫn dẫn suốt luôn. À, khi mà nó dẫn đã rồi cái bắt đầu mình mệt mệt cái mình vừa gục xuống là càng 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 2 tiếng đồng hồ hết giờ. Mà nãy giờ nó đi đâu không à? Trong 2 tiếng đồng hồ nó chạy, nó dắt mình chạy đầu này chạy ngõ kia chạy suốt, chạy cho đã nó mệt mỏi rồi chuẩn bị mình lấy tinh thần lại để mình trả nợ cơm cháo thì càng 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 rồi xong. Rồi xong cái mình rời xuống bộ đoàn cái mình bắt đầu nói chuyện ngố lắm. À, bắt đầu mình gặp người này người kia mình nói à, cái miệng nói đủ thứ chuyện hết. Rồi bắt đầu chuẩn bị lên ngồi thiền cái bắt đầu mình tiếp tục mình nói nữa, nói trong tâm dẫn mình. À, cho nên á, khi á, mà mình làm chủ được trong lúc mình làm việc á, tức là ăn 50%. Đại chúng tin tôi đi, mình ráng cố gắng mình rửa chén im lặng, đừng có nói mạnh ai tới rửa. Mà tôi nghĩ nói cái gì không biết. À, bây giờ mình hôm nào đó mình nói mình thích nói á, cái mình đóng cửa là hai người nói cho đã, nói mệt gục xuống rồi xong vậy thôi, phải không? Nói cho đã đi, nói cho hết chuyện luôn. Nói mà ở đây để chúng nhớ kể một điều á, ngày xưa mà khi mà ông vua A Xà Thế á, mà ông giết cha ông á, sao là ông hối hận được cái ông Kỳ Bá dẫn ông đến Đức Thế Tôn. Khi ông đến rồi ông nói ông Kỳ Bá hại ông, tại sao Đức Phật là 1250 thầy tỳ kheo á mà giống như ở trong một cái khu rừng không nghe một tiếng động tịnh nào hết. Khi ông đến ông giật mình luôn, Đức Phật ngồi chính giữa giống như là sư tử chúa, giống như mà cái ngọn núi mà nó sừng sững lên, xung quanh là các thầy tỳ kheo bao quanh mà không có tiếng động. Phải không? Cho nên trong cái câu chuyện có là khi mà Tôn giả Mục Kiền Liên á dẫn 500 thầy tỳ kheo về ra mắt Đức Phật á, mới xuất gia mà nói lao xào nói luôn. Phật nói ông đuổi mấy người đó về hết đi, đuổi về hết đi. Ông đừng có cho họ xuất gia tu tập thì nó cái Tôn giả Mục Kiền Liên ra đuổi. Thì ông thầy sao nói vậy? À thì Thế Tôn vỡ, Thế Tôn nói tôi nói ông đuổi là ông đuổi hả? À, mình coi trong kinh Tương Bộ phải không? Tôi nói ông đuổi là ông đuổi hả? À tôi nói ông như thế nhưng mà ông phải dạy người ta lại, ông phải dạy người ta mới biết, mới xuất gia mà. Mới xuất gia này đa ngôn thích nói lắm. À, đại chúng thấy á, mình tu thời gian cái mình hiểu chút chút rồi bắt đầu mình thích nói lắm, mà cái đây là cái lỗi của người tu. Rồi đại chúng thấy không? À, thì Đức Phật mới dạy Tôn giả một kiền liên là 500 thầy tỳ kheo này phải dạy sao, dạy sao đó mình coi rồi đó. Thấy không? Đó cho nên đại chúng thấy á, là vào cái thời Đức Phật đại chúng thấy á, trang nghiêm lắm. Mà khi mà Đức Phật nhếch miệng cười một cái là có lý do nha, có lý do Đức Phật mới nhếch miệng cười một cái, khiếp không? Đó. Mình may mắn lắm, mình mới ở trong cái dòng pháp của Đức Thế Tôn, từ cái quay ngay, từ cái phép tắc, từ cái gì Đức Phật biểu hiện ra hết dạy cho mình, chứ không phải mà cười nói lăng xăng lộn xộn hết. Nên đại chúng đáng cố gắng là rửa chén là mình yên ổn, à rửa chén là không có nói chuyện nói gì hết là ổn, mà rửa chén nói chuyện gì không hiểu nữa, không rửa chén nói chuyện gì cũng biết nói chuyện gì nữa, mà tại sao vẫn có chuyện nói, là mình biết đây là cái khẩu chào cử. Mà khi mình nói chuyện vậy là mình không có chánh niệm, ai đang nói chuyện, ai đang rửa chén, hai cái biết lỗi của mình tu bị lỗi rồi, thấy không? Mà để chúng thấy á, ở đây tôi phải khẳng định luôn là 5 tháng mình mài dũa công phu mà cứ như thế này là thôi chết, chết từ chết đến bị thương. Mà lâu lâu tôi ngồi thử, tôi coi thử mà thấy tôi ngồi đại chúng vẫn nói bình thường, thì như vậy cái này là cái gì? Chứng tỏ là cái này là cái tập khí nó sâu hơn cái quay nghi phép tắc trong nhà thiền. Tập khí, đây gọi là tập khí nè. Cái tập khí là giống như cái chớn vậy, họ đi. Người xưa ta nói á, giống như là mình đi lạc đường á, chỉ có con ngựa nó dẫn mình về đường cũ thôi, ngồi đâu có con nào đó. Gọi là ngựa quen đường cũ á. Thì như vậy là cái tập khí của mình nhiều đời, thấy không? Đó cho nên tôi thấy á, 10 lần luôn. Đại chúng biết cái ngày xưa tôi làm giáo thọ trên Trúc Lâm thôi, tôi dạy quay nghi á. Mà khi mà có tôi rửa chén rồi đó thì chúng không dám nói chuyện. Rồi tôi lên lớp tôi vũ tôi nói dữ lắm. Mà ở đây là cái sự mài vũ công phu của mình, thấy không? Đại chúng thấy 5 tháng mình tu bao nhiêu? Ngày Lạt Ma, ngày Sô Pha Lạt Ma, ngày nói đó, mình sống 100 năm. Ngày chia ra mình sống 100 năm. 25 năm là nói chuyện phiếm, nhớ nha, 25 năm là ngủ nghỉ, rồi 25 năm mình làm chuyện lặt vặt, chỉ có 25 năm mình tu thôi, ghê không? 25 năm là nói chuyện lào xào, mà ngày tính là đúng á, cộng lại cộng tới cộng lui 25 năm, rồi bây giờ mình ngủ buổi trưa, ngủ buổi tối là 25 năm ngủ rồi đó, còn 25 năm là mình làm chuyện này chuyện nọ chuyện kia, còn 25 năm là công phu à, ngày nói là không có đủ. Mà nó không có đủ, phải không? Đó cho nên là bây giờ mình cố gắng sao là mình khi mình nhổ cỏ, khi mình làm tất cả cái việc gì bất cứ là không có nói chuyện. À cho nên đại chúng thấy á, đại chúng thấy là bên Trung Quốc họ có một cái phái thiền á, chuẩn bị vô ăn phải như mình nha, chuẩn bị vô ăn là sư ni trưởng Như Đức kể qua đó chứng kiến luôn. À chuẩn bị để thức ăn rồi xong hết không? Là cái âm thanh đó cúp là a cúp là dừng 15 phút à gì đó, nó không có nói chuyện, phải không? Còn đây á, mình á, là mình ăn trong chánh niệm, tôi thấy là chỉ có cái ăn á, cái ăn mình là yên ổn nhất, là chánh niệm đúng, không có nói chuyện. Còn cái việc làm của mình á, nó hơi dở, cái là khi mà rửa chén, khi mình lao tác chung nó vẫn còn, cho nên bây giờ mình ráng cố gắng. Bây giờ tôi nói là khi mình làm lao tác chung mình có thể nói chuyện cũng được đi, chút chút cũng được đi, nhưng mà khi mà rửa chén, bởi vì rửa chén là trong chánh niệm mà. Tại sao? Khi mà một ông tăng đến hỏi ngài Triệu Châu thế nào là đạo, hỏi ông ăn cháo chưa? Dạ ăn xong rồi, rửa chén đi, ngộ đạo. Ngầm ý là cái gì? Ông ăn cháo chưa? Ăn xong rồi, rửa chén đi, bình thường lắm, mà bình thường tức là đạo lý nằm đó. Thấy không? Đó cho nên đây nói là tổ dạy kỹ lắm. À cho nên sao, cho nên này có bài tụng nè: ông đã cạo tóc mặc áo nhuộm, ôm bình bát vào xóm làng xin ăn, vì sao lại ưa thích lăng xăng, buông lung tâm ý mất lợi lành. À thấy không, tổ Chí Khải ngày có bài tụng á, ông đã cạo tóc mặc áo nhuộm, đó, mình cạo tóc nè, mặc áo này áo nhuộm đó, mình đâu có mặc áo sặc sỡ gì đâu. Rồi ôm bình bát vào sớm xin ăn, vì sao lại ưa thích lăng xăng, buông lung tâm ý, mất lợi lành. Đó, thì ở trong thiền thoại kể câu chuyện đời Hậu Hán, tức là Lưu Vương Kiên, tức là ông là đời sau á, tức là vua Hậu Hán thời Ngũ Đại. Ông rất kính Tinh Tam Bảo, kính lắm, cho nên cái hạ nào ông cũng thỉnh các vị hòa thượng, các thiền sư vào trong cung 3 tháng, rồi cấm túc an cư trong cung luôn. Mà kỳ này đặc biệt nhất là ông mời, ông thỉnh được một vị thiền sư rất là nổi tiếng, tức là thiền sư Văn Quyển, hiệu là Văn Môn, nổi tiếng nhất. Thỉnh được và ông mừng lắm. Thì khi mà thỉnh vào đó rồi đó, thì tất cả mọi người thì những ông quan, những cung tần mỹ nữ của ông vua đến thỉnh nói pháp, ai cũng thích đó, ai cũng thích nói đó. Bởi vì đến trong này mà nói cho những ông quan đại thần, rồi nói cho phi tần, rồi rất là thích. Cho nên tuy rằng 3 tháng an cư chứ mà lăng xăng lào xào suốt luôn. Mà đặc biệt nhất là chỉ có thiền sư Văn Môn đến thỉnh ngài nói pháp, ngài nói, ngài lui gấp, ngài ngồi thiền suốt, ngồi ngày ngồi đêm, phải không? Đó. Thì bây giờ có một vị quan đại thần, ông rất là kính mộ thiền sư Văn Môn, ông mới làm một bài kệ tán thán: đại trí tu hành mới là thiền, cửa thiền tĩnh lặng chẳng nên ồn, mọi người dụng công để giảng đạo, thiền sư tĩnh lặng thiền vô ngôn. Đó, ông tặng bài thơ, phải không? Ông kính quá, trong suốt 3 tháng ông theo dõi, ai cũng lăng xăng, ai cũng lộn xộn, mà chỉ có thiền sư Văn Môn ngày ngồi tĩnh tọa suốt, rảnh ngày ngồi thiền, rảnh ngồi thiền. Cho nên nói là đại trí tu hành mới là thiền. Thiền là chỗ đó. Cửa thiền, nhớ nha, cửa thiền tĩnh lặng chẳng nên ồn. Đó, cửa thiền mà. Mình ở đây mình tu thiền mà, phải không? Người ta thường thường đó là cửa thiền mà. Mình ở đây là nhớ là tu thiền, chứ không phải là mình tu gì hết á. Làm nhớ nha. Ở đây mình tu thiền. Cho nên là không có ồn. Mình đừng có phân bì ở chỗ kia sao nó ồn, mà sao chỗ này thèm cho ồn. Để chúng thấy mà cái ông gì mà ca sĩ giải đang tên gì nhớ không hỏi? Ca sĩ mà nhảy á, nổi tiếng á. Hả? Nó lớn lên giùm chút, tôi phân vì tôi chia. Tôi không có thuộc ông đó. Hỏi ơi. Tôi tiếng Anh dở lắm, nên hội đỡ hội đọc nó dở tiếng Anh. Tôi phân cho đại chúng rồi mình nghỉ ở chỗ này. Ông gì mà ông nhảy mà rất là giỏi, nổi tiếng bây giờ ông chết là cái gì?
Dạ, mô Phật Michael Jackson.
Michael, mình dùng cái từ Michael thôi, ông nhảy giỏi không? Ông rất là nổi tiếng mà cả thế giới mà đều mà bây giờ mà nhảy cũng được như ông. Mà ông là người gì? Đại chúng biết không? Ông là người gì? Ông là người da đen. Toàn thế giới nể ông luôn. Mà đặc biệt nhất là Tổng thống Obama là người da đen, mà ông yên tĩnh lắm. Để chúng hiểu điểm nào tôi nói không? Obama là người da đen, thấy không? Mà ông yên tĩnh lắm. Cho nên ông mới làm gì? Tổng thống. Nhớ nha, nhớ chỗ này là Tổng thống. Tổng thống 2 nhiệm kỳ của Mỹ, gốc người da đen. Mà cái ông mà nhạc sư này cũng là người da đen, nhưng mà làm gì? Dầu cho nổi tiếng cách mấy, dầu cho hay cách mấy, cũng là gì? Cũng là gì? Cũng là nhạc sư thôi, nhạc công thôi. Cái gốc nhớ không? Cái gốc là giống nhau không? Nhớ không? Cái gốc là giống nhau, nhưng mà một bên động, bên tịnh. Một bên tịnh mới làm được tổng thống. Hiểu điểm đó không? Cho nên mình mà khi mình tụng kinh là cái phương tiện thôi. Mình tụng kinh, mình bái sám là cái phương tiện. Mà cái chỗ cứu cánh rốt ráo là ngồi thiền. Mà đi đứng nằm ngồi phải yên tĩnh. Đó, để chúng hiểu đúng không? Để chúng nhận được chỗ đó chưa? Thấy không? Cùng một góc. Mà một bên động thì giỏi lắm làm nhạc sư. Mà một bên tịnh tổng thống Mỹ. Đó, để chúng thấy không? Nhìn ra sự quyết liền. Thấy không? Trên đây nói nè: cửa thiền tĩnh lặng chẳng nên ồn. Đó. Mọi người dụng công để giảng đạo, thiền sư tĩnh lặng thiền vô ngôn, tức là gì? Vô ngôn thấm, thấy không? Cho nên á, thiền sư Khánh Chư nói nè: này các bạn tu, hãy để cái miệng lên meo, trở thành mảnh lụa trắng tinh, một niệm muôn năm, như cho tàn, như cây khô, như là hương trong miếu cổ, thì mới có chút phần tương ưng với đạo. Ráng cố gắng mình học cho nó phần này cho nó hết luôn nha. Cái nghe nói vậy, cái chiều về cái huynh đệ mà nói: chị giúp giùm em này chứ. Nói ông thầy em dạy luôn đó, được không? Cái mình im lặng luôn, mình nói hết, ai hỏi gì nó im lặng, đừng nói nó có cái bệnh đó nha. Tôi nhớ là mình phải im lặng như sấm sét, nhớ gì đó. Mà im lặng là phải có nội lực, chứ không phải mà im lặng là mình chạy trên chữ nghĩa ra hỏi gì không, im lặng đừng nói. Bây giờ là không có nói nữa, đúng với đạo không? Nó không đúng, thấy không? À, cho nên đây tôi chia sẻ cho đại chúng, ráng hai còn sớm lắm, còn 15 phút nữa. Ở đây đại chúng nghe tôi kể nhiều rồi phải không? Tức là chuyện cổ tích Việt Nam thôi, chứ không có nhiều. Chuyện cổ tích Việt Nam kể lại là trong một cái làng nọ này à, có hai vợ chồng sanh ra đứa con gái, mà đứa con gái này đẹp lắm, đẹp người từ nhỏ lớn lên đẹp. Mà lạ một điều mà ai mà nghe tiếng á, cái cô gái này mà đến gặp lần đầu là chạy hết luôn. Tại sao chạy? Bởi vì cô nói thôi, cô nói từ sáng tới trưa tới chiều nói suốt cho nên ai cũng sợ đó. Thì một hôm cái cô gái này càng ngày càng lớn tuổi, cái ông cha cũng sợ ế. À, cho nên ông ra ông nói thì bây giờ ai mà muốn lấy con gái ông không có cần củ cải, không cần vàng bạc, không cần chào cao cái gì hết, đến là cứ ông gả, mà giàu cho nghèo, giàu cho mà ăn xin ông cũng gả luôn. À, thì có một anh chàng này, anh làm cái nghề cái biển gần bên á, mà cha mẹ mất sớm, mà sống mình thui thủi, anh thấy cũng buồn, rồi thôi mà rước cái cô này về nói chuyện cũng vui. À, cái anh đến anh xin cưới cái cô gái này, thì ông cha ông thấy ông mừng lắm, gả. Thôi khi mà về rồi anh này trời ơi, ngày đầu thôi nha là chịu không nổi luôn, nhức đầu, nói suốt ngày luôn, nói chịu không nổi luôn. Cái một hôm cái anh ra biển anh đánh bắt, sao anh đánh lên một cái con cá vàng tươm, anh thấy tội quá, cái anh thả xuống biển, mà không ngờ con cá đó là con của vua Thủy Tề, con Long Vương á. À, thì thái tử mới hiện lên nói: nhà ngươi á đánh bắt được ta mà nhà ngươi thả ra thì như vậy nhà ngươi rất là tốt, thì nhà ngươi bây giờ cần cái gì, chỉ cần cái gì xin một cái là có. Thì anh nghĩ, anh nói là bây giờ mụ vợ mình nói quá mà phải chi, mà nó nói ra tiền thì cũng hay biết mấy. À, anh nói là thôi bây giờ ông làm sao á mà vợ tôi á mà nó nói ra tiền nó nhảy ra thì được. Mà khi mà anh ước như thế rồi anh về nhà thôi, tiền trời, tiền quá trời tiền luôn. Tiền đến mức độ mà chỗ nào cũng tiền, phải không? Anh thấy anh phiền quá, chịu không nổi, tiền gì mà thấy sợ luôn, mà xưa tiền cắt nữa. À, muốn gãy cái giường luôn, sợ. Cái anh ra anh đang nỉ con Long Vương, nói thôi bây giờ ông giúp mình tôi đi, ông giúp mình tôi, bây giờ tôi sợ quá rồi, tiền mà tôi cũng sợ ra làm sao á. Mà bả cái suy nghĩ cái lời nào mà hay nhất trong cuộc đời bả, văng ra đồng tiền: ông giúp mình tôi đi. Và quả tình từ đó về sau á, tiền càng ngày càng hiếm, bởi vì không bao giờ mà suy nghĩ được cái chuyện hay, đúng không? Nhớ nha, bà suy nghĩ chuyện hay thì nó rớt đồng tiền, mà bà này đâu sử nghĩ chuyện hay được. Rồi cái ngày tháng ra cái bà già, già cái bệnh, khi bà bệnh á thì con cháu quay quanh lại hết luôn. Nói một câu này nè: nói là bạc, nhớ nha, nói là bạc, nín là vàng. Nói ít không phải là ít nói, mà không nói những điều vô ích, văng ra 30 đồng tiền vàng. Ghê không? Làm đám chết luôn. Hết câu chuyện, hết. Nhớ nha, nói là bạc mà nín là vàng, đúng không? Nói ít không phải là ít nói, mà không nói những điều vô ích. Chẳng phải bắt tăng ni cái về ngậm câm luôn được. Thấy một cái thiền viện, ồ thiền viện ông sao bữa nay giống như ai cũng cầm hết vậy, không được, không? Nhớ nha, cho mình nói, cho nói mà nói những điều có ích thì nói đó. Thì muốn được như thế thì kỳ sau chúng ta học qua cái tiếp cái phần trong Kinh Tương Bộ Người Biết Sống Một Mình. Đại chúng nhớ trong Kinh Tương Bộ, khi Đức Phật nói các thầy tỳ kheo đừng có ồn ào, thì có một ông thầy tỳ kheo á, ai mà đến nói chuyện ông chạy, ai đến nói chuyện ông chạy. À, cho nên Phật á, có một buổi họp đó, Phật buổi họp Phật kêu lại, Phật nói đó, người biết sống mình á, hả? À, Phật nói là không phải, mà nghe nói là không nói chuyện cái ai đến cái mình bỏ mình chạy luôn thì không đúng. Vào thời Đức Phật đã có rồi, thấy không? Thì đại chúng bây giờ chỉ nhớ một câu thôi, nói ít không phải là ít nói, mà đừng nói những điều vô ích. À, nghĩ luôn ha. À, đúng 30 đồng tiền vàng cái bả làm đám chết luôn, mình nghĩ là vừa luôn. À, để chúng hồi hướng.
Chúng sanh do biên thời nghiền đó phiền não vô tận, thời nghiền đó pháp môn vô lượng thời nguyện học Phật đạo